thanh điển để truyền bá dẫn dắt khai mở cái thanh điển của tất cả những người ở xung quanh chúng ta, giao liên mới là cứu người ta được, mà cứu không ai biết, chứ không phải cứu mà cho người ta biết nói tôi cứu ông, cái đó không được. Còn hai người xử cái thế lực mặt tiền rồi bao vây người ta, rồi uy hiếp tinh thần người ta, cái đó là không tốt. Hồn ta mới thật là thầy, chính cái phần hồn của chúng ta mới thầy, làm thầy của bản thể chúng ta. Chẳng ai cướp được ngày ngày tiến thân, khi mà chúng ta biết phần hồn là thầy á, là không có ai ăn cướp ta được, không ai giật cái thông minh của chúng ta được. Ngày ngày chúng ta tiến thân, ngày nào cũng đi lên không, chứ không có bị sự áp chế mà lôi cuốn trở lại. Bản thân đầy đủ cơ bản, cái bản thân chúng ta không có thiếu cái gì hết, ở trong đó nó đầy đủ, nó như không khác gì cái vũ trụ. Ở trong đó sự sáng suốt này kia kia nọ, nó đủ từng lớp hết rồi, nó mới di động được cái bản thân. Gắn tu khai huệ góp phần dựng xây, mình cố gắng tu khai huệ là sáng suốt ở bên trong, rồi mình góp phần dựng xây là mình dìu dắt lục căn lục trần mình, dạy bảo tất cả những cái sự sai lầm ở bên trong, đánh đổ những sự đen tối của nội tâm, đem đi lên tới sự sáng suốt, nó hòa hợp với cái Phật pháp, khai thông tự hiểu lấy ngài. Bị giam tại thế nhập đài khổ đau, lâm khi tự xét cào nhàu, hỏi ai đã tạo nhiệm màu cáo siêu. Con người người nào ở thế gian cũng vậy, cái lúc mà mình tu mình thanh tịnh là mình khai thông, mình hiểu lấy mình sẽ mình xuất hồn được, thì mình trở về bản thể, thì mình thấy mình xuất được, nhập được, là mình đi bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa eo hẹp, mà cái đó là cái đài khổ đau. Con ruồi con muỗi cắn mình cũng không chịu được, tất cả những cái gì một cái câu nói dư luận làm mình cũng đau khổ. Lắm khi tự xét cầu nhàu, mình khi mình xét tại sao có tôi đến đây để làm gì, rồi tôi sẽ đi đâu, không hiểu nữa. Hỏi ai đã tạo nhiệm màu cao siêu, mới tìm ra cái người cao cả nhất. Ai đã tạo ra tôi đây, ai đã tạo những cái chuyện kỳ quái mà tất cả mọi người không có thể hiểu lấy họ. Muốn sớm thông cảm được nguyên lý cao siêu, thì trước hết ta phải tự thông cảm lấy ta, và phải tự chấp nhận tất cả sự sanh diệt bất cứ lúc nào, dù ở thuận hay là nghịch cảnh. Đó, khi chúng ta phải chấp nhận thì chúng ta mới thấy chúng ta đi tới chỗ bình thản. Thấy cái hoàn cảnh như thế này, tôi bữa nay có tiền, mai tôi nghèo, tôi trách ông trời cho tôi là ở tốt, mà sao tại sao tôi nghèo, cho tôi mỗi đêm tôi cũng ngồi tôi tu vậy mà tại sao tôi xuất hồn không được, cũng trách ông trời ông Phật nữa, trách đủ thứ hết. Nhưng mà không có chấp nhận rằng ở bất cứ cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải chấp nhận, để cho cái tâm hồn nó thanh thản thì chúng ta mới tiến được. Chấp nhận thì nó sẽ vượt qua những cái trở ngại, còn không chấp nhận á thì nó biến thành cái nghịch cảnh, làm sao mà tiến được. Ai ai cũng muốn ước thành thanh nhân tại thế, giữ dằn tình thương, sanh ra mỗi lối mỗi đường, trường sanh chẳng có cơ duyên khổ hạnh. Người thế gian ai cũng muốn trở nên một vị thanh hiền hiền triết để giữ dằn tình thương, để phổ biến chuyện này chuyện nọ, để giúp cho tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người đều có cái đường lối khác nhau, không có ai trường sanh ở thế gian được hết á. Nhưng mà trước mắt chúng ta là sanh lão bệnh tử khổ, mỗi người đều phải qua cái giai đoạn đó. Cái gương khổ hành trước mắt chúng ta thấy, nay chúng ta thấy người này sanh ra rồi lo lắng cho nó cũng là đau khổ, nó không có miếng ăn nó cũng đau khổ, mà từ lúc nó chết nó cũng đau khổ. Sự ước nguyện của con người không bao giờ được toại nguyện, được việc này rồi nó lại muốn việc khác. Cho nên người tu của chúng ta cũng vậy nữa, lúc công phu thấy một chút bôi đi châu rồi tưởng là mai tôi sẽ gặp ông Phật, mốt rồi tôi sẽ đi tự làm tiên này kia kia nọ, muốn đủ chuyện hết. Cái đó là thuộc cái vọng động, tự làm cho phân hồn càng ngày càng bận rộn thêm. Cho nên nhiều người tu mà có cái lòng tham lam đó, nó không có tự tuệ được, rồi rốt cuộc nó làm cho lộn xộn, nó rồi bắt đầu thấy được mô đi châu sau rồi mất hết, là tại vì cái lý do tham lam ở đó. Khổ bao là khổ niệm niệm, bận tâm rối loạn oai nghiêm chẳng còn, lâm khi cũng phải cúi gòn xét mình xét họ chẳng còn yên vui đó. Ở thế gian vì sự lộn xộn đó mà nó gây ra sự khổ, mà chúng ta mỗi người ở trong thâm tâm cũng tìm hiểu ghi nhớ cái sự đau khổ đó, bận tâm rối loạn thành ra cái sắc mặt không còn cái sự oai nghiêm tề chỉnh nữa. Tại sao Đức Phật ngồi yên, ngài không nói mà không thấy ngài làm cái gì, ngài lại có oai nghiêm, mà chúng ta băn khoăn chạy đây chạy đó, rốt cuộc rồi thấy cái mặt chúng ta bơ vơ, rồi từ tan hiếp cái thì hết hồn. Năn nỉ lại là tại sao? Tại chúng ta không có chịu cương quyết khai thông lấy cái thanh điển của chúng ta, thì chúng ta đâu có bình tâm. Khi chúng ta không bình tâm thì bị ngoại xâm. Cho nên mình xét mình, xét họ thì chẳng còn yên vui. Nhiều người thấy ở thế gian lộn xộn, thấy mình lộn xộn, thấy thiên hạ lộn xộn, tất cả mọi người đều lộn xộn. Cho nên ráng tu thì tới thanh tịnh, mình chỉ biết lo tu cho mình thôi đó, đừng có nên mà xét thiên hạ nữa, xét thiên hạ nữa còn đau khổ hơn nữa. Phải tu cho mình thanh tịnh, hầu một ngày kia mình ảnh hưởng cho họ, mình được yên vui, được hạnh phúc ở trong nội tâm, khai thông tiểu thiên địa mình, thì tất cả mọi người sẽ được bắt chước cái con đường đó mà đi lần lần, chứ không có ai đi một lượt một được. Sự khổ tâm của mọi người đều có, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Bởi vậy chúng ta mới tự quyết tìm một con đường tu luyện, hầu khai thông sự sáng suốt thanh cao, mới tự chọn được một con đường nên đi và phải đi. Cho nên chúng ta ở đây không phải là ngu muội mà ngồi ở đây để nói chuyện trên trời, ăn cơm thế gian nói chuyện trên trời. Không phải, chúng ta nguyên căn ở bên trên, chúng ta đã có thanh điển, chúng ta có sự sáng suốt. Ngay hiện tại chúng ta mỗi người có thể giao kết, giao liên bất cứ hành động, từ một cái lời nói, một cái hành động của chúng ta thì nó cũng có động được cái lòng của đối phương. Cho nên đó là thuộc về thiên liên, chứ không phải vật chất ở thế gian. Mà cái đó là nó thuộc về ở bề trên, thanh nhã, chứ nó không phải là cái ô trược như thế gian, mà phải làm cái áo thuật cho thiên hạ coi. Nhưng mà mình tu cho nó khai thông từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, chúng ta nhắm mắt, chúng ta mới đọc được, thấy được cái ánh sáng hào quang của chúng ta xuất phát. Đến lúc đó chúng ta mới nắm được một cái sự sáng suốt và chọn lấy một con đường tự quyết đi cho đến cùng, không có thay đổi, thì càng ngày càng thanh tịnh, chứ không có bao giờ bị thất bại nữa. Cho nên các bạn có cơ hội tu theo cái phương pháp này là chúng ta đã kêu bằng mượn trấn khai thông để đi tới thanh tịnh, diệt tất cả những sự động loạn ở nội tâm và ở ngũ hành xâm nhập ở xung quanh. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không có phí công của các bạn đâu. Các bạn cố gắng làm cho đúng theo lời dặn, đừng có nên sửa. Tôi cũng xin yêu cầu, nhiều người hay sửa lắm. Ta chỉ cái phương pháp làm bao nhiêu đó, nó để làm nhiều hơn hay là nó bớt, hay là nó thay đổi tùy theo cái ý muốn. Vì tại sao nó làm vậy? Nó bị lục căn lục trần gạt nó. Cho nên chúng tôi đã làm bằng giấy trắng mực đen để cho các bạn dồn theo đó, từ cử chỉ một mà lo tu, chứ đừng có biến chế. Nếu biến chế, các bạn cái giai đoạn đầu không có thanh lọc được. Cũng như người ta nói, cái căn nhà con dơ hôi thì ông phải xịt thứ thuốc này thì cái căn nhà ông nó hết hôi. Nhưng mà không xịt, lấy nước rửa thì nó cũng vẫn còn hôi. Bởi vì ta đã tìm cái phương pháp việc khoa học để giúp đỡ và khai thông, mình lại không dùng. Mình sửa nó, tôi lấy nước tôi đổ nó cũng hết hôi, nhưng mà cái thấy hết vậy cho nó cũng vẫn còn hôi. Cho nên cái phương pháp là cái phương tiện mà người trước đã đoạt được dành riêng cho mình. Cho nên mình phải cố gắng mà tỉ mỉ đi từ giai đoạn một, coi thử kết quả là thế nào. Chứ đừng kêu sửa bậy sửa bạ, rồi thét rồi làm thét lên không được, rồi nó bị khùng luôn cũng có nữa. Cho nên chúng tôi đã viết ở trong giấy tờ rõ ràng cho các bạn nghiên cứu công phu. Còn chúng ta hàng tuần gặp ở đây là để các bạn tìm hiểu Thiên liêng là gì? Thánh điển là gì? Trước điển là gì? Trước khi chưa nghe qua lời nói của tôi nói, chưa có sự giải đáp khai thông của luồng thanh điển xuất khẩu của tôi, thì các bạn ở trong đó nó cũng có nhiều sự bận rộn. Nhưng mà sau khi phân tích rõ ràng rồi thì tâm thân của các bạn được nó một phần yên vui, và các bạn thấy cái con đường mình phải đi chân chánh, không có mê tín, không có rối loạn, phải cương quyết để nắm lấy, tự chủ mà tự tiến. Cho nên không có nhờ nơi Phật, không nhờ nơi thánh, không có nhờ nơi thần, không có nhờ nơi ma quỷ. Tại sao nói chuyện tu mà không nhờ những thiên liêng, rủi thiên liêng nó hại mình làm sao? Không, bên trong của mình cũng là thiên liêng. Mình đi ngay ngắn ở thế gian, con người ngay ngắn, không có ý lại, không có cúp giật thiên hạ. Nó có một số người tham lam nó không yêu thôi, nhưng mà nó lúc nào nó cũng được may mắn hơn những người tham lam. Còn cái phần thiên liêng cũng vậy nữa, chúng ta đi ngay thẳng theo cái đường lối của Đức Phật thì tất cả những cái thiên liêng tham ô xúi dục thì nó cũng vẫn thù ghét, nhưng mà nó không dám gần, bởi vì cái chánh lúc nào cũng đánh đổ cái tà. Cho nên chúng ta phải cương quyết năm đó mà đi, không có thất bại đâu. Đừng có nghe lời người này nói họ tu như vậy rồi điên, tu như vậy rồi sẽ khùng. Không, chúng ta tu rồi nghĩa là mình 1 giờ khuya bắt dậy công phu làm pháp luân thanh tịnh như vậy, rồi sáng dậy mình thấy mình không mệt, mình khỏe thêm, thì mình tự chứng nhận lấy mình. Chứ mình không nên nghe người ta nói chuyện này chuyện nọ, họ bày biểu, vì họ đã xa vô trong cái cơ mê tín thì họ phải nhờ thiên liêng giúp đỡ. Còn ở đây mình không, mình đã có sẵn thanh điển ở bên trong thì mình phải thanh lọc để mà tự tiến. Cho nên các bạn phải nắm vững tình hình mà tu, cái này là mình tự lãnh đạo lấy mình chứ không có phá hoại ai hết. Thì tất cả thần thánh ma quỷ đều kiêng nể và kính mến, chứ không có ai phá mình, trừ phi mình mượn cái đạo tạo cái đời, lợi dụng thiên hạ, nói tôi tu một, tôi được một, tôi nói 10 để cho họ tin tôi, rồi gạt của thiên hạ. Cái đó không có bao lâu thì các bạn sẽ thấy những người đó bị tà xâm nhập và điên cuồng. Cái đó là tự họ rước vào, chứ không phải là cái pháp này chỉ cho họ. Cho nên cái văn minh nó đã cho chúng ta, cái sáng suốt nó đã cho chúng ta. Càng ngày các bạn đã thấy rõ cái khoa học, chính mình phải khai thông, phải hỷ xả, xả phú cầu vòng, đánh đổ tất cả những trược khí trong bộ đầu và ngũ tạng, rồi nó mới đi tới được thanh tịnh, khai thông ở bên trên. Lúc đó chúng ta mới đi tới thanh tịnh và đại định được. Cảm ơn các bạn. Sắp đặt của những vị tiền bối để đem lại cái điều lành cho tất cả mọi người thì chúng ta mới đi tu. Nhưng mà tu rồi một thời gian không có kết quả, lại thấy trong tâm mình không yên đó. Vì đó, vì sự bực tức đó, chúng tôi cũng đi tìm như anh đã tìm, nay tìm một chút, mai tìm một chút, tôi mới may mắn được học được cái pháp này. Và cái pháp này là mượn cái phương tiện để khai tâm và đánh đổ trược khí của nội tâm mình, nó mới đi tới thanh tịnh. Chứ không phải vô trong một căn chùa thanh tịnh rồi chúng ta thanh tịnh liền đâu. Không, cái đó chính anh đã ở trong đó và cũng đã ăn chay thì để cho nó nhẹ bản thân vậy thôi. Chứ một sự thật về cái thanh điển mà đi tìm hiểu cái sự thành công của Đức Phật là phải đi trong cái đường lối đại hùng, đại lực, đại từ bi. Như tôi đã nói hồi nãy ở trong cái bài thơ không có nói, anh Trùng của chúng tôi cũng có nhắc, chính mình phải lo mình, mình làm thầy bản thể, mình phải nắm tất cả chủ quyền, mình là phần hồn chủ nhân lâm. Nếu mà bản thể không có hồn thì cái bản thể đó không có cái năng lực hoạt động. Những xác chết nằm ở trong cái nhà xác đầy mắt mũi tai miệng, tại sao chúng ta kêu nó không ngon?
Nhưng mà chúng ta đây vừa mở miệng là thông cảm, hiểu biết. Con người thoát được tham sân si hi nộ ái ô dục thì người đó hiểu tâm hồn của đối phương. Còn người chưa thoát được thì nó cũng cuốn cuộc ở trong sự tham sân si, tùy theo cái điều kiện đàm luận giữa hai bên. Thế nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở đây phải do mình làm cho mình, chứ không có ai giúp đỡ. Mình tự tu tự tiến, chính Đức Phật Ngài đã tự tu tự tiến, chứ không ai tu giúp cho Ngài, mà cũng không ai dạy Ngài. Mà chúng ta ở đây vì chúng ta bị sai lầm, phần hồn bị sai lầm từ tiền kiếp, cho nên nó luân hồi lại thế gian làm con người. Tất cả chúng ta ngồi ở đây không có người nào tốt hết rồi, đều là hư mới sửa, tu là sửa. Mà chính bản thân của tôi cũng không có tốt, tôi mới chịu sửa. Tôi sửa càng ngày được nhẹ tới đâu thì tôi nói tới đó. Sau này các bạn tu cũng vậy. Từ trước cái tánh tình tôi nó lâu thôi, tôi gây gỗ đối với vợ con không tốt, đối với chồng tôi không hay. Bây giờ tánh tình tôi nó thay đổi, từ bi hỷ xả, tôi mới biết cái gì kêu bằng từ bi hãy hỷ xả. Tôi khai thông cái luồng điển kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ thể của tôi, nó hòa cảm với vũ trụ, thành cái lượng tôi nó càng ngày càng rộng, một cái tư tưởng tôi nó càng ngày càng sáng suốt, thì tôi mới tha thứ cho đối phương. Tại sao mới tha thứ đối phương? Là tôi xét thấy sự đau khổ của đối phương, tôi cần phải cứu. Dù cho người ta chửi tôi, nhưng mà tôi đã hiểu rằng tại sao người đó chửi tôi, là tại vì ở trong đó người ta đã sanh một cái bệnh quá tham, rồi họ sử dụng những cái luồng thanh điển của họ sai quấy, rồi nó đem cái thâu thập cái trược điển vô bên trong, nó làm con người tối tâm mờ ám, không hiểu tình lý nguyên do, nguyên lai do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên nó mở miệng gây gỗ thiên hạ, rồi tìm cách hại lẫn nhau. Cho nên có những vị tu ở trong chùa cũng khổ lắm, phải học bùa học phép, trấn đầu này trấn đầu kia trấn đầu nọ, một mặt sợ ma, một mặt sợ người ta hại đó. Nói học ba cái phép đó, đó nó đã hết thì giờ rồi, tuổi tác của chúng ta nó đâu có chờ đợi chúng ta tu, nó không có chờ đợi. Tới một thời gian nào nào đó rồi nó, cho nên cũng bây giờ cũng có đồng bóng lên nhiều lắm, có nhiều vị thiên liên về cũng nói đạo, cái đó là về tu lưng chứ. Tới đó không có giải quyết được chết, rồi cũng muốn tiếp tục hành pháp, mượn cơ thể của người để truyền pháp, nhưng mà không biết cái đường lối nào mà đi lên bên trên. Còn cái đằng này của chúng tôi tu phải mở bộ đầu, bắt sâu hồn, tập trung cái luồng điển trên bộ đầu để nó khai thông.